Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Phần thứ ba của chương trình hôm nay dành cho các bạn thanh niên. Và sau cùng là mục sống với Thánh Kinh hoặc là thư thính giả. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Oh, xin Chúa chi nhân. Mở rộng đôi mắt chúng con.
Lạy Cha thương yêu, cùng với những lời cầu xin qua bài hát này, chúng con đến với Cha xin mở rộng tâm hồn của chúng con đón tiếp lời Chúa hôm nay. Xin nói với chúng con trong cõi riêng tư, trong lúc chúng con đang ngồi bên chiếc máy, chiếc đài để nghe lời Chúa. Xin lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn chúng con. Xin cho mỗi chúng con hướng về Chúa một cách toàn vẹn, không bị bất cứ một điều gì ngăn cản, kể cả những sóng nhiễu trên làn sóng phát thanh này. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng tâm hồn chúng con trong giây phút này, để chúng con xứng đáng thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Chúng con suy nghĩ và mong ước tất cả mọi người trên đất nước của chúng con đều biết đến Chúa và được tôn thờ Chúa trong những ngày Chủ nhật như hôm nay. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với nhiều người. Xin Chúa thăm viếng nhiều tâm hồn trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Giê-xu như ánh sao mai sáng soi đời đau thương, chìm sâu trong bóng đêm âm thầm. Người thương yêu tôi nghe tiếng kêu xin thứ tha đời hư vong, sớm vui bình an. Trong bóng đêm âm thầm, người thương yêu tôi nghe tiếng kêu xin thứ tha đời hư vong, sống vui bình an.
Giê-xu như ánh sao mai sáng soi hồn đau thương, chìm sâu trong bóng đêm âm thầm. Người thương yêu tôi nghe tiếng kêu xin thứ tha đời hư vong, sống vui bình an.
Tha đời hư vong, sống vui bình.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài Thực hành nếp sống thánh khiết. Và bài này có đề tựa là Thờ kính Chúa. Căn cứ trong Khải Huyền chương 15 câu thứ 4. Khải Huyền chương 15 câu thứ 4. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài. Vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Khải Huyền chương 15 câu thứ 4. Trong bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu về Enoch trong Thư Hebrew chương 11 và trong Sáng Thế Ký. Trong bản Kinh Thánh cũ dùng chữ Enoch. Tuy nhiên trong các bài nghiên cứu này, chúng tôi dùng chữ Enoch cho gần với nguyên văn. Enoch bước đi với Chúa và Enoch sống vừa lòng Chúa. Việc đi với Chúa nói lên mối tương giao của Enoch với Chúa, hay là lòng sùng kính của ông đối với Chúa. Việc sống vừa lòng Chúa cho thấy thái độ xuất phát từ mối tương giao ấy. Không ai có thể tạo dựng một khuôn mẫu về thái độ của người tin Chúa mà không đặt cơ sở trên một sự sùng kính Chúa. Thực hành đời sống thánh khiết vì vậy, việc làm trước tiên là vun sới một tương giao mật thiết với Chúa và từ đó phát triển một cuộc sống vừa lòng Chúa. Quan niệm của ta về Chúa như thế nào và tương giao của ta đối với Chúa xác định nên hành vi hay sống đạo của ta. Sùng kính Chúa gồm có ba yếu tố cơ bản. Đó là kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và thèm khát Chúa. Xin nhắc lại, sùng kính Chúa gồm có ba điều cơ bản hay ba yếu tố cơ bản, đó là kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và thèm khát Chúa. Ta mường tượng ra một hình tam giác tượng trưng cho lòng sùng kính Chúa. Trên đó có ba đỉnh. Hai đỉnh thấp là kính sợ Chúa và kính yêu Chúa. Điểm thứ ba trên cao là thèm khát Chúa, nghĩa là kính sợ Chúa và kính yêu Chúa tạo thành nền móng cho sự sùng kính. Trong khi đó, sự thèm khát Chúa là biểu lộ cao nhất của sự sùng kính. Ta sẽ bắt đầu với hình ảnh người tín đồ kính sợ Chúa. Cố giáo sư John Murray dạy rằng, kính sợ Chúa là linh hồn của đời sống thánh khiết, đạo đức. Tuy nhiên, kính sợ Chúa là một ý niệm có vẻ cổ lỗ và lỗi thời đối với nhiều người ngày nay. Đã có một thời người tin Chúa trung tín được mệnh danh là một người kính sợ Chúa. Ngày nay có người còn sợ bị chê cười khi mang danh hiệu ấy. Nhiều người cho rằng kính sợ Chúa là một ý niệm thuộc về thời cựu ước, đã chìm vào quá khứ khi mặc khải về tình thương của Chúa được thể hiện qua Chúa Giê-xu. Đành rằng ý niệm về kính sợ Chúa nói rất nhiều trong cựu ước, nhưng nếu cho là không quan trọng đối với tân ước là điều sai lầm. Một trong những điều phước hạnh nhất của giao ước mới là trồng sâu trong lòng người tin Chúa sự kính sợ Chúa. Trong Jeremy chương 32 câu 40 có ghi lời Chúa rằng, ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó, rằng ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa bỏ ta. Công vụ chương 9 câu 31 ghi, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Phao-lô cũng như Phi-e-rơ đều đặt kính sợ Chúa làm động cơ cho đời sống thánh thiện và công nghĩa. Riêng Chúa Giê-xu được tiên tri trước rằng Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, và Chúa Giê-xu trong thân xác con người cũng đã ưa thích kính sợ Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta lại càng phải để tâm vun sới đức tính này trong mỗi đời sống chúng ta, biết là dường nào. Kinh Thánh dùng từ kính sợ Chúa theo hai cách khác biệt. Một đàng là lo sợ, kinh hãi, và một đàng là tôn kính, nể vì, khiếp sợ. Kính sợ trong nghĩa lo sợ, kinh hãi phát sinh do sự nhận thức về sự phán xét tội của Chúa sắp xảy ra. Khi Adam phạm tội, ông ta đã trốn Chúa vì sợ. Mặc dù hình thức kính sợ Chúa này đáng phải là thái độ của mỗi một người chưa được cứu, vì sống mỗi ngày như đối tượng của cơn thịnh nộ của Chúa vậy. Phao-lô nói lên đặc tính của nhân loại vô đạo là chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng nó. Roma chương 3 câu 18. Người tin Chúa là đã được giải phóng khỏi nỗi sợ cơn thịnh nộ của Chúa. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 18. Nhưng ta nên nhớ rằng người tín đồ vẫn không được thoát khỏi biện pháp kỷ luật của Chúa đối với hành vi tội lỗi của người ấy. Và theo nghĩa này, người ấy vẫn sợ Chúa. Người ấy phải kính sợ và run rẩy để thực hiện hay làm ra sự cứu rỗi mình. Như Philip chương 2 câu 12 đã nói. Phi-e-rơ thì bảo rằng người ấy phải sống đời như khách lạ trong niềm kính sợ. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 17. Tuy nhiên, với tư cách là con của Chúa, ý nghĩa chính của kính sợ Chúa là phải sùng bái và kính trọng, cung kính và kính kiền. Đây là linh hồn của đời sống tin kính Chúa. Thái độ này xuất phát từ lòng tôn thờ và yêu mến, kính trọng và tôn sùng. Kính sợ hiểu theo kiểu này không có nghĩa là tập trung vào cơn thịnh nộ của Chúa, nhưng chú trọng vào vinh quang, thánh khiết và đức siêu việt của Ngài. Có thể cũng tương tự như sự sùng kính của một thần dân trung thành trước một ông vua. Dù rằng sự kính sợ của một vị vua trần gian khó có thể so được phần nào với Chúa là đấng chủ tể, vua của các vị vua và Chúa của mọi chúa tể. Các thiên sứ trong dị tượng của Ê-sai chương 6 minh chứng sự sùng kính này khi họ có hai cánh che trước mặt Chúa vinh quang. Ê-sai và Phi-e-rơ cũng đều nói lên thái độ kính sợ của họ khi đối diện với vinh quang của một đấng thánh là Chúa. Ta càng thấy rõ hơn trong thái độ của sứ đồ Giăng khi ông được nhìn thấy dị tượng ghi ở Khải Huyền chương 1 câu 17. Lúc ấy khi nhìn thấy vinh quang rạng ngời thiên thượng của Chúa, sứ đồ Giăng đã ngã xuống như chết. Không ai có thể sùng kính Chúa nếu chưa đầy lòng kính sợ Chúa. Trong ý thức sâu nhiệm về sùng bái và kính trọng, cung kính và kính kiền xuất phát từ tâm hồn chúng ta mà sự thờ phượng và tôn vinh Chúa đạt đến chỗ sùng kính thật. Người tín đồ khiêm cung, kính sợ Chúa, thấy vinh quang siêu việt, vẻ uy nghi và thánh khiết của Chúa trước khi thấy Chúa là đấng đầy tình yêu, thương xót và nhân từ. Trong tâm hồn của người kính sợ Chúa có một căng thẳng giữa khiêm cung kính kiền với Chúa trong vinh quang rạng ngời, và đồng thời lại có lòng tin cậy như đứa bé đối với người cha thiên thượng. Không có cái căng thẳng này, lòng tin cậy như con đối với cha sẽ dễ suy giảm và trở thành tầm thường. Một trong những tội nặng của người tin Chúa ngày nay có thể là những lời xưng hô quá gia đình của chúng ta đối với Chúa khi cầu nguyện. Không một thánh nhân nào trong Kinh Thánh có thái độ như thế. Họ luôn luôn đối đáp với Chúa trong thái độ khiêm cung. Cùng một tác giả dạy chúng ta là hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, cũng dạy ta là phải thờ kính Chúa với lòng sùng bái kính kiền, vì Chúa chúng ta là ngọn lửa hay thiêu cháy. Hebrews chương 10 câu 19 và chương 12 câu 28 đến 29. Phao-lô vừa dạy chúng ta là Thánh Linh ở trong chúng ta khiến chúng ta kêu lên A-ba lạy cha, lại vừa bảo Chúa chúng ta ở nơi ánh sáng không ai đến gần được. Roma chương 8 câu 15 và Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 16. Chúng ta cần bắt đầu phục hồi lại ý thức về kính kiền và khiêm cung sâu xa đối với Chúa trong đời thường. Chúng ta cần nhìn lên Chúa trong cái uy nghi vô cùng, chỉ thuộc riêng về một mình Chúa là đấng tạo hóa và chủ tể cao cả của toàn cõi vũ trụ. Có một khoảng cách vô cùng trong giá trị và sự tôn kính giữa Chúa, đấng tạo hóa và con người là tạo vật, mặc dù con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Sự kính sợ Chúa chính là cái cảm nhận về khoảng cách này, không phải là để đẩy xa con người xuống, nhưng là suy tôn Chúa lên cao. Ngay cả những người đã được ơn cứu chuộc lên thiên đàng cũng vẫn kính sợ Chúa. Khải Huyền chương 15 câu 3 đến 4 ghi rằng chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con mà rằng hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi Chúa của muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Ta nhận thấy sự sùng bái của họ tập trung vào các thuộc tính của Chúa như là quyền năng, công chính và thánh khiết. Đây chính là uy nghi của Chúa khiến xuất phát trong lòng ta một sự khiêm cung đối với Ngài. Đây cũng là thái độ khiêm cung của dân tộc Israel khi họ thấy quyền năng của Chúa thi thố trên đất Ai Cập. Xuất Ê-díp-tô ký 14 câu 31 ghi, dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài. Dân tộc Israel cùng với Môi-se hát bài ca ngợi Chúa có câu như sau. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ? Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 câu 11. Như thế kính sợ Chúa cũng là tôn xưng tính độc nhất tuyệt đối của Ngài, xác nhận uy nghi, thánh khiết, vinh quang và quyền năng của Ngài. Chúng ta không đủ lời để mô tả vinh quang vô cùng của Chúa đã được trình bày trong Kinh Thánh. Vì ngay các lời mô tả đó cũng không cho ta thấy rõ hình ảnh của Ngài. Nhưng một ngày kia, mỗi chúng ta sẽ được gặp Chúa tận mặt và chúng ta sẽ kính sợ Chúa theo đúng ý nghĩa của từ kính sợ. Cũng hướng về ngày gặp mặt Chúa như vậy mà Phi-e-rơ mới căn dặn dân Chúa là phải sống đời thánh khiết và kính sợ Chúa ngay từ bây giờ, ngay trong hiện tại. Chúa đang chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống trên trời để sống với Chúa vĩnh hằng đời đời. Vì vậy, Ngài muốn chúng ta trưởng thành cả về mặt thánh khiết lẫn mặt tin kính Chúa. Chúa muốn chúng ta trở nên như Chúa và khiêm cung tôn thờ Chúa vĩnh hằng. Chúa muốn chúng ta học sống như thế ngay từ bây giờ. Thông thường, người ta dường như nói nhiều về tình thương của Chúa, đến nỗi có khi không đề cập đến sự kính sợ Chúa. Chính vì thế mà chúng ta không tôn kính và sùng bái Ngài đúng mức độ. Chúng ta cần tôn cao tình yêu Chúa, nhưng dù chúng ta chú trọng về tình thương và đức nhân từ, chúng ta đừng bao giờ quên sự uy nghi và thánh khiết tuyệt đối của Chúa. Không những phải có một ý niệm đúng về sự kính sợ Chúa mới khiến ta thờ phượng Chúa đúng cách, sự kính sợ ấy cũng còn điều hòa hành vi và sống đạo của chúng ta nữa. Murray nói rằng, chúng ta thờ gì và thờ ai định ra thái độ của chúng ta. Mục sư Albert Martin nói rằng, những yếu tố chính trong sự kính sợ Chúa là: thứ nhất, quan niệm đúng về đức tính của Chúa; thứ hai, có ý thức rõ rệt về sự có mặt của Chúa; thứ ba, thường xuyên ý thức về bổn phận của mình đối với Chúa. Nếu chúng ta có một cảm thức nào đó về sự thánh khiết vô cùng và sự ghét tội của Chúa, cộng với một ý thức rõ rệt về hiện diện của Chúa trong mọi hành động của mình, ngay cả trong tư duy, thì một niềm kính sợ như thế chắc chắn phải ảnh hưởng và điều hợp lối sống của chúng ta. Cũng như vâng lời Chúa tức là yêu mến Ngài, thì vâng lời Chúa cũng là kính sợ Chúa vậy. Phục truyền chương 6 câu 2 ghi: hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày. Lê-vi 19 nói đến một loạt những lệ luật cho nước Israel khi họ vào đất hứa. Xuất từ chương này, Chúa Giê-xu đã trích dẫn. Trong chương ấy, các thành ngữ ta là Giê-hô-va và ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi được ghi đến 16 lần. Qua việc nhắc đi, nhắc lại các danh hiệu của Chúa, Chúa muốn dân Ngài phải ghi nhớ và vâng lời để có lòng kính thờ và kính sợ Chúa. Như thế, sự kính sợ Chúa phải đưa đến một động cơ thúc đẩy ta vâng lời Chúa. Nếu chúng ta thật sự sùng bái Chúa, chúng ta sẽ vâng lời Ngài, và mỗi hành động không vâng lời đều là sự xúc phạm đến bản chất tôn quý và uy nghi của Chúa chúng ta.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.